Rồi cô có nghĩ từ ngày thì tôi bắt đầu tôi giảng cái phẩm thứ 12. Thì phẩm thứ 12 á, và phẩm thứ 13 là hai phẩm cuối của kinh Địa Tạng. Thì đúng thì có kinh thì quý vị có thể mở trang 147, từ trang 147 thì sao? Thì trong cái phẩm thứ 11 thì Đức Phật có nhắc nhở chúng ta tới cái hạnh nguyện mà cứng rắn của ngày Địa Tạng, tức là cái hạnh kiên trì. Nếu mà chúng ta có đại bi, chúng ta có đại hạnh, chúng ta có đại trí, nhưng mà những thứ đó không có liên tục á, thì rốt cuộc thì cũng không có được gì hết. Thì sang phẩm thứ 12 này đó, Đức Phật chỉ chúng ta cách tu cũng khá rõ ràng. Mà cách tu đó thì phần lớn quý vị bây giờ quý vị đang thực hiện mà quý vị không biết. Trong phẩm thứ 12, trước hết thì tôi đọc sơ cái phẩm rồi tôi nói cái ý của cái phẩm. Cái phẩm thứ 12 đó, ở trong tiếng Nho gọi là kiến văn lợi ích. Kiến văn là nghe, thấy. Kiến là thấy, văn là nghe, đều được lợi ích. Cái phẩm này nói dịch nói rằng sự lợi ích của được nghe, thấy Bồ Tát Địa Tạng. Thì Đức Phật phóng hào quang tuyên cáo, thì lúc ấy là Đức Phật phóng ra nhiều cái dạng hào quang và tia sáng, những cái hào quang màu trắng, màu tướng lành vân vân. Thì khi mà phóng hào quang như vậy đó, thì Ngài mới bảo đại chúng và bát bộ những thành là Ngài đã kể những công đức không thể nghĩ gì của Đức Phật
và bát bộ.
Thì khi mà Ngài phóng quang như vậy đó, thì có một cái vị Bồ Tát tên là Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì từ ở trong cái hội chúng mới đứng dậy, rồi chắp tay mà hỏi Phật. Thì Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm hỏi Phật tại vì sao, công đức như thế nào mà chư Phật mười phương đều khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng. Thì sau đó đó, thì Đức Phật mới hứa cả và mới nhắc lại công đức của Bồ Tát Địa Tạng. Vậy quý vị thấy cái phần đầu đó là Đức Thế Tôn phóng quang khen ngợi công đức của Địa Tạng, và cái phần thứ hai là Bồ Tát Quán Thế Âm vì thấy phóng quang nên mới hỏi tại sao mà Địa Tạng lại có công đức lớn như vậy. Thì thường thường quý vị thấy là khi Đức Phật phóng quang thì quý vị tại sao phóng quang? Thường thường quý vị thấy vẽ hình Đức Phật thì thấy là vẽ hình Ngài có cái hào quang, phải không? Hào quang. Và thường thường những trong kinh lớn á, ví dụ như trong kinh Pháp Hoa, thì Ngài nhập chánh định rồi Ngài phóng quang từ cái tướng bạch hào ở giữa chừng mặt. Vậy thì tại sao Ngài phóng quang? Ở đây quý vị nào có thắc mắc về chuyện Ngài phóng hào quang Đức Phật không? Ở đây về trước khi nhắc tới Địa Tạng, Đức Phật phóng hào quang, phóng cái hào quang từ đỉnh đầu. Từ đỉnh đầu của Ngài có tướng nhục kế phóng quang ra. Tại sao? Ở đây có vị nào đặt thắc mắc vấn đề đó không? Bởi vì nếu đi xong thì tại sao có lúc phóng quang, lúc lại không phóng quang? Cái phóng quang ở đây á, nó như vậy. Là khi mà Đức Phật muốn nói cái chuyện gì ngoài cái mức nghĩ bàn của mình, ngoài cái mức nghĩ bàn, ngoài cái mức phân biệt cách, thì Ngài mới phóng quang. Như là trong kinh Pháp Hoa thì Ngài phóng quang thì từ cái tướng bạch hào ở giữa chân mày, hai bên chân mày mình á, thì Ngài phóng quang ở giữa là vượt ra khỏi thị biên. Thường thường á, mình á, chúng sanh mình thì lọt vào chỗ nào quý vị? Lọt vào hai. Không nói quý vị có bị lọt vào hai không? Lọt thường chúng ta lọt vào hai. Cái là một là phải, hai là không phải. Một là cao, hai là thấp. Đó. Một là dài, hai là ngắn. Nhưng mà khi nào chúng ta còn lọt vào chỗ hai đó thì sao? chưa có vào cửa Phật được, chưa có vào cửa Phật. Tại sao vậy? Cái này nó khái niệm này nó hơi rắc rối một chút, nhưng mà thật sự ra mình phàm phu mình hay lọt vào trường hợp này lắm. Tôi nói là hãy mà lọt vào một, lọt vào hai đó thì chưa phải là cửa Phật. Tại sao mà phải nói như vậy? Bởi vì nói một và hai thì nói theo cái ngôn ngữ bình thường, còn trong cái ngôn ngữ Phật học á thì nói rằng cái không, lọt vào không á, mình thấy cái gì cũng không hết á thì cũng chưa phải là Phật, mà mình thấy cái gì cũng là thiệt hết trơn á thì cũng không phải là Phật. Vậy thì phải đứng xuống giữa rồi là Phật, là trung đạo á. Cái khái niệm này nó khó nói lắm, nói ra thì nó nhiều cái thứ đắt cách, rất là phiền toái. Nhưng mà bây giờ tôi lấy một cái ví dụ dễ hiểu. Bây giờ quý vị thấy cái máy như vậy nè, có hay không có? Có không? Có sờ sờ. Phải không? Thấy có. Mà nếu nói có đó, là nói ngược lại với Đạo Phật. Phải không? Mà nói không có, đúng không? Nói không cũng đúng. Là bởi vì nếu mà cái máy như vậy mình nói có, giờ lấy ra đi, lấy con ốc dục vào bên, rồi cao su ném vào bên, rồi những cái dây điện ném qua bên, mình phân tách ra từng phần những nhỏ nhỏ nhỏ, vậy thì có không quý vị? Không có cái gì gọi là cái máy. Vậy thì mình nói rằng không cũng đúng không? Nhưng mà kẹt giữa cái có và cái không á, nói có cũng không đúng, đúng mà đúng không hoàn toàn, nói không thì không đúng không hoàn toàn nữa. Vậy thì trong cái đạo Phật có cái trung đạo như là sao? Đó là nói sao, gọi là nói là trung đạo. Bây giờ nói không thì nó ngược lại với thực tế, mình thấy nó sợ sợ. Mà nói có thì ngược với cái bản thể là phân tích của ra thì nó không có. Vậy thì giờ quý vị nói sao bây giờ đây? Ở trong kinh mới gọi là chân không mà diệu hữu. Thực tánh nó là không, tánh thật nó là không, thấy không? Mà nó sinh ra có. Chúng ta ở đây đó, của mình có ai nói là mình không có không quý vị? Ở đây của mình ai nói không có không? Ở đây tôi đang nói với cụ thể, tôi đang nói chuyện Đức Phật Thánh Quang. Trước khi mà sinh sáng địa tạng thì Ngài Thánh Quang giữa đầu. Vậy tôi nhắc tới chuyện tại sao Ngài Phóng Quang. Thì cái Ngài Phóng Quang là khi nào Ngài nói cái mỗi chuyện mà không thể nghĩ bàn được, không thể dùng cái lý trí phàm phu của mình mà nghĩ đó, thì Ngài Phóng Quang. Vậy thì khi mà Ngài Phóng Quang về tượng trưng cái gì? Tượng trưng cái siêu việt nhị biên, siêu cái vượt lên cái có và cái không. Thì tôi mới thí dụ, rồi thí dụ cái máy này mình nói có hay không có cái máy. Có cái máy thì bởi vì nó sờ sờ trước mắt. Nói không có cái máy bởi vì nếu mình phân tách ra thì không có cái gì thật sự gọi là cái máy. Nếu mình nói có đó là mình là phàm phu, là phàm phu. Mà nói không á thì lọt vào nghĩ thôi. Như vậy Đức Phật thì sao? Gọi là chân không mà hiểu hữu. Cách tánh là tánh không, nhưng mà hiển hiện hàng xa đủ thứ đó. Thì đó là chân không vượt ra ngoài hai cái có không. Vậy thì khi mà Ngài nói như vậy, Ngài nói cái chân tâm, Ngài nói cái địa vạn, cái này vượt ra khỏi hai cái có không. Mà mình phàm phu thì mình hay lọt cho cái có không. Có, hoặc là không, hoặc là có. Mà cái có, cái không đó, nó làm sao cho mình quý vị? Cái có, cái không nó làm cho mình phiền não, khổ vì cái có, cái không. Ở trên đời, có khi nào quý vị thấy có khi trả lời có cũng không được, mà trả lời không cũng không được không? Có khi nào bị trường hợp đó không? Có. Vậy thì Đạo Phật không thể lấy cái có không của phàm phu, của thế tình mà suy nghĩ tới được. Mình á thì mình dòm cái hiện tượng, mình thấy rõ ràng là có. Xét được bản thể thì nó lại là không. Thì trong Đạo Phật đó, với cái nhìn của Đức Phật thì Đức Phật vượt ra ngoài hai cái có không. Gọi là thường thường đó, có một câu ở trong thiền gọi là siêu tứ cố tuyệt bất ti là gì đó. Nó vượt ra ngoài hai cái có không, vượt vào cái sắc và cái không. Nhưng mà trong cái hàng ngày quý vị tụng đó, cái lý là lý chỗ này nè, là sắc tức thị không, không tức thị sắc. Nói sắc á, cái vật chất là không có, mà cái không có là vật chất, chứ mình vượt ra ngoài hai cái đó. Thì cái ý đó là cái ý trong kinh, trong Bát Nhã đó, là siêu lên vượt ra cái ngoài cái suy nghĩ thường tình của mình. Mà thiệt vậy, trong đạo Phật đó quý vị, nếu mà quý vị lấy cái lý trí phàm phu của mình nghĩ đó, quý vị có nghĩ tới được không? Ngay cả những cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ trong cái chuyện tu hành chúng ta nghĩ cũng không tới, nghĩ cũng không tới. Chứ đừng nói chuyện những chuyện mà đo lường cái thánh trí, đo lường cái ý Phật. Vậy thì khi này Đức Phật mới nói về cái công đức của Địa Tạng, mới phát phóng quang ra để cho người thấy rằng những công đức đó không thể dùng cái lý trí phàm phu mà hiểu được, hiểu được cái công đức này tạo. Thì khi đó ngài Quán Thế Âm mới thấy là cái ngài Đức Phật phóng quang, thì mới hỏi là Đức Địa Tạng nó đầy đủ lòng từ bi thương xót chúng sanh, rồi Đức Thế Tôn cũng như Phật mười phương nói công đức của ngài Địa Tạng, mà kể như vậy cái hòa kể hết. Vậy thì xin Đức Thế Tôn vì chúng sanh đời nay và đời sau nói lên những chỗ mà không thể nghĩ nghỉ của Bồ Tát, và cho tám bộ một chim lễ một hạnh phúc. Thì ở đây quý vị thấy rằng có cái ngài Bồ Tát gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm ở trong kinh Pháp Hoa, khi mà Đức Phật phóng quang thì vị nào đứng ra thưa thỉnh Bồ Tát Di Lặc, phải không? Bồ Tát Di Lặc. Tại sao mà đại chúng không hỏi Bồ Tát Di Lặc hỏi? Và ở đây vị thấy kể được nhiều vị Bồ Tát lắm, mà tại sao những vị khác không hỏi mà ngài Quán Thế Âm đứng ra hỏi? Ở đây ai có tụng Pháp Hoa rồi, Bồ Tát Di Lặc hỏi, tại sao ngài Di Lặc hỏi? Vậy thì ngài Di Lặc á là tượng trưng tu theo thức, cái thức phân biệt, ý thức phân biệt, là Bồ Tát giặc tu theo duy thức. Mà khi dùng cái thức nghĩa là phân biệt thế này thế nọ thế kia, phân tích cái gọi là thức. Vậy là khi mà ngài Đức Phật Thế Tôn mà phóng quang ra từ cái đấng Bạch Hào, thì ngài Di Lặc dùng cái thức không hiểu nổi. Cái thức tức là phàm phu á, mình biết cái chỗ này, cái này là ngọt, cái này là đắng, cái này là nó lạnh, cái kia là nóng, đó là cái thức phàm phu. Vậy thì cái thức của phàm phu hiểu không được, hiểu không được cái ý của Phật, lường không được cái ý của Phật. Còn ở đây á, thì ngài Quán Thế Âm. Vậy thì tại sao ngài Quán Thế Âm đứng ra hỏi? Tại sao quý vị? Không, bởi vì như là ngài Di Lặc là ngài tu theo duy thức, thì ngài tu theo thức là phải rồi. Còn ở đây trường hợp mà khi mà thấy như vậy rồi, ngài Quán Thế Âm đứng ra hỏi là tại sao không hỏi? Quán Thế Âm nó tu là tu theo quán cái âm thanh, nhưng mà cái nguyện của ngài là cái nguyện gì? Cái nguyện cứu khổ. Và cái bản chất của cái nguyện ngài là trong cái trong tính chất đạo Phật thì được thừa thường nhắc cái Quán Thế Âm nhắc cái gì? Đại bi, đại bi, phải không? Đại bi. Mà đại bi á nghĩa là sao? Bi là gì? Bi là thương xót, giúp mà thương trong cái thương đó không phải là thương môi miệng, mà thương làm được bằng hành động, giúp người ta thoát từ cái chỗ khổ lên tới chỗ sướng, tới chỗ an lạc thực sự là đại bi. Vậy thì khi mà cái Đức Phật phóng quang á, là phóng tất cả những tia sáng như vậy là chói cả cái đại chúng Thiên Long Bát Bộ, thì ngài Quán Thế Âm vì cái lòng bi của mình hiểu được ý Phật. Là bởi vì nếu không có thưa thỉnh đó thì sao? Thì sao quý vị? Thì chúng sanh không có việc để mà nghe, chúng sanh không có việc để mà nghe. Ở trong kinh thì quý vị thấy, nó đọc kinh nhiều có thấy là có khi á cái Phật tự kêu mà nói, tự kêu mà nói. Ví dụ như trong kinh Di Đà, Đức Phật tự kêu đại chúng được Phật dạy. Còn ở đây rõ ràng Đức Phật có ký là khi mà phóng quang soi cả đại chúng, thì Đức cái đức quán giam mới vì cái nương cái nhân viên đó là mà khởi cũng để cho nói lại một lần nữa cho đại chúng hiểu, cho chúng ta để hiểu. Mà ngày trước đó ngài đã nói rằng chư Phật trong quá khứ đã nói nhiều lần, đã nói rồi, bây giờ xin thỉnh nói lại để mà cho chúng sanh đời sau có dịp nghe thấy. Thì khi đó rồi thì Đức Phật mới hứa khả là nói rằng ông Bồ Tát Quán Thế Âm đó là ông là vị Bồ Tát có nhân duyên lớn của Quả Ta Bà lắm. Thật ra cho đến mà vì cái nhân duyên lớn đó đó nên ông mới làm khổ não, là có dịp trong chúng sanh khổ não trong sáu đường có dịp nghe tên xin lòng ngưỡng mộ tháng tháng vân vân, thì những người đó là được là tu được đạo vô thượng và không bị khó chịu. Nay Bồ Tát vì lòng đại bi thương xót chúng sanh và thiên long tám bộ, thì nghe ta nói những cái lợi ích không thể nghĩ gì của ngài vậy bạn. Thì sau khi mà Đức Phật thuyết pháp rồi đó thì ngài Quán Thế Âm mới đặt rằng kính vâng Thế Tôn, chúng con cũng mong được nghe. Ở đây không phải là ngài Quán Thế Âm không biết, không phải là ngài không biết, mà tại sao ngài chưa thỉnh là bởi vì cái lòng đại bi của ngài thôi. Vì cái lòng đại bi, vì lòng thương xót chúng sanh thì ngài chưa thỉnh lại hiện ra chưa thỉnh để mà cho chúng ta có việc nghe lại cái lời nói. Thì khi đó Đức Phật mới dạy rằng như vậy là trong cái thế giới đời sau này đó, có khi nào chúng ta thấy năm tướng suy hiện ra vân vân, thì chúng ta có dịp mà niệm nghe thấy hình tượng hoặc niệm danh hiệu Bồ Tát hiện tại, thì những người đó đó thì năm tướng suy biến mất, tăng phúc của cõi trời vân vân, thì nghe thấy còn như vậy, huống chi là chim ngưỡng hương hoa cũng dù khi hình tướng được đặt một cái. Cái thì nói rằng khi mà chúng ta có năm tướng suy hiện ra ở thế gian cũng như ở cõi trời, nếu mà chúng ta nghe thấy được cái hình tượng địa tạng thì chúng ta bỏ năm thất năm tướng suy đó, hưởng thọ dài thêm, an lạc được hưởng dài, và huống chi là còn cúng dường còn hương hoa cái hình tướng địa. Vậy thì năm tướng suy là gì? Ở đây có ai có năm tướng suy chưa? Quý vị thấy có năm tướng suy, năm tướng suy là gì quý vị? Không phải suy nghĩ cô. Năm tướng suy á, ở đây thì phải nói rằng chúng ta có đủ năm tướng hết rồi. Cái tướng suy thứ nhất là gì? Tóc rối, tóc bạc. Tóc rối và tóc bạc, tướng suy thứ nhất. Thứ hai nữa là gì? Quần áo dơ bẩn. Ở đây có ai mặc quần áo ngoài không dơ? Rồi tướng suy nữa là gì? Thân thể hôi thối, thân thể hôi thám. Ở đây có ai thân thể không hôi thám không? Cái tướng suy thứ tư là gì? Tướng suy thứ tư là thay ra mồ hôi, thân thể mình xuất mồ hôi ra mồ hôi. Và cái tướng suy cuối cùng á là không thích ở yên cái chỗ mình ở. Ở đây đó quý vị, ở đây đó thực sự ra tôi nói cái tướng suy cuối cùng là không thích ở yên cái chỗ mình ở đó. Ở đây có vị tưởng rằng cái chỗ này, chỗ mình ở là cái chỗ nhà ở San Jose ha, rồi muốn đi cùng Kim Sơn rồi thích, không phải vậy. Có khi cũng ở một chỗ 30 năm 40 năm mà cái lòng mình không thích. Cái chỗ mình ở đây là cái chỗ nào? Mình còn mong cầu ở chỗ khác, mình còn mong cầu cái gì khác á, đó là tướng suy hiện ra. Về tướng suy đây mình đều có hết trơn, thân thể ai không ngu thuốc, phải không? Tóc ai không rối, ai chẳng có không có mồ hôi, phải không? Ai mặc quần áo chẳng dơ, và ai chẳng muốn có cái mình không muốn. Ở đời nó có nghĩa thích cười lắm. Hôm qua đọc cuốn sách tình trời, đọc cuốn sách mà cho ông tác giả đọc ví dụ thích thích cười. Ông ra đời á, cuộc đời này nè, ví như mình đi vô tiệm câu lâu mình ăn vậy đó, ví dụ đi vô tiệm nhà hàng cái gì ăn vậy đó, ăn cái món của mình, thấy không? nhưng mà vẫn dòm cái bàn kế bên họ ăn cái món bàn kế bên nói cái món kim ngon của mình ấy. Bà mới quý vị có thấy được đó hay không? Tôi thấy đúng. À, mình có cái món của mình mà vẫn nghĩ cái món người khác ngon. Thành ra đó chính là cái bệnh của mình. Đó là cái bệnh. Thế thì bây giờ trở lại năm tứ suy. Bây giờ quý vị ai cũng có năm tứ suy hết. Mà Đức Phật nói rằng khi mà có năm tứ suy đó thì mình nghe cái hiệu địa tạng, mình thấy này địa tạng và tứ suy đi biến mất. Thấy không? Bây giờ làm sao để cho biến mất như vậy? Ở đây quý vị có thấy hình địa tạng không? Sao không thấy? Đi lên trên chánh điện này dòm thấy hình địa tạng, nhưng mình thấy rồi thấy gì quý vị? Thấy bằng con mắt thịt. Mình thấy bằng con mắt thịt. Thấy không? Con mắt thịt của mình sao quý vị? Nó thấy đó chứ nó không thấy gì cả. Cái này tôi nói thật à. Con mắt thịt của mình á, có nhiều khi quý vị thấy là mình tưởng là mình thấy. Không thấy vậy. Bởi vì nếu thấy á, thì có nhiều người thấy cái nguy hiểm. Thấy không? Biết là làm ăn nó có thể chết chóc mà họ vẫn làm, họ đâu có thấy. Họ có mắt, họ thấy rõ ràng mà họ không thấy. Vậy thì nếu mình lấy mắt thịt, mình nhìn địa tạng á, thì sao có việc? Chúng suy vẫn hiểu, chúng suy mình thấy hoài, mình lên mình nhìn cái hình tượng hoài. Mà có ai mà có công bản đâu. Vậy cái lý do của mình làm không được với kinh là bởi vì mình thấy bằng con mắt thịt. Mà cái thấy ở đây Đức Phật nói cái thấy gì? Tức là cái tánh của mình thấy, chứ không phải con mắt thịt mình thấy. Thấy không? Mà địa tạng như hôm trước, bây giờ mình nói địa tạng tức là chân tâm, là Phật tánh. Mà khi mình thấy được cái tướng địa tạng rồi, mình thấy được cái hình dạng thực của địa tạng rồi đó, không phải bằng con mắt thịt à, bằng con mắt sáng sủa thực sự của mình đó, thì cái đó là sao quý vị? Mấy cái tướng nó có ảnh hưởng được mình không? Không còn nữa là tại sao? Không còn đây nghĩa là không phải quý vị mà thấy có những vị, ví dụ vì tu hành, quý vị thấy được Phật tánh hay thấy được chân tâm rồi, chắc quý vị không già, có già không? Già không? Già. Già chứ không già được. Cái Đức Phật còn hiển thánh già nữa mà. Nhưng mà cái đó không ảnh hưởng tới mình. Cái này là quý vị lưu ý nha. Nói rằng khi mình thấy được địa tạng rồi đó thì mình không còn cái năm tướng suy ảnh hưởng nữa, không còn năm tướng suy đó nữa, thì có nghĩa chủ là à, mình tu hành tới lúc nào mình thấy được cái chân tâm rồi chắc không còn già, chắc không còn rối tóc nữa, chắc không còn mồ hôi nữa. Thấy không? Nếu mà mình nghĩ về cái vật chất như vậy là không đúng. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật đã thành Phật thì ngày cuối cùng vẫn phải gia nhân. Ngày cuối cùng thì ngày cũng bỏ cái thân tứ đại của ngài. Vậy thì nhưng mà cái ngày bỏ thân thì ngày khác mình là chỗ nào? Ngài không có lưu luyến cái thân thì ngài không có khổ. Còn mình á, mình khổ. Thành ra nói là không còn ảnh hưởng nữa, không còn nữa là bởi vì sao? Là khi đó những cái tâm cái tướng suy này nó không còn ảnh hưởng cho mình. Chứ điều đó không có nghĩa là cái thân tứ đại mình không bị già còn nữa. Vậy thì thấy ở đây á, tức là cái thấy thực sự của mình, cho phải thấy là hai con mắt thịt của mình. Mắt thịt mình thấy mà không thấy gì hết. Đó rồi cái trang 153 đó là cái người mà năm tướng suy rồi. Rồi cái người bệnh cũng vậy đó. Ai mà bệnh nặng bệnh nhiều đó thì nghe cái danh hiệu của ngài Địa Tạng thì là coi tất cả những điều khổ trong ba đường ác không còn nữa. Và nếu mà khi mà được họ hàng, cha mẹ hay thân nhân của mình lấy những cái tài sản, tiền bạc, châu báu bán để rồi tô vẽ hình tượng địa tạng như vậy vân vân, thì cái người đó đó nó có bệnh trầm trọng thì được hết, mà nếu không có bệnh, cái bệnh nó lỡ cái nghiệp nó tới rồi chết á thì cũng sanh lên cõi trời. Vậy thì bây giờ đối với người bệnh, nếu mà họ bệnh mà trong khi họ bệnh, nhưng mà cái người thân nhân của họ vì họ lấy tài sản tiền của đem vũ khí trong cúng dường để được vẽ hình tượng địa tạng, thì cái người bệnh nó bỏ đó, cái nghiệp họ còn, tới rồi thì họ chết, chết thì sanh lên cõi trời. Mà nếu họ không chết á, thì họ tăng thêm tuổi thọ. Thì về chỗ này hiểu sao vậy đó? Này quý vị có dám làm không? Có nhiều bà con đau nằm trên giường, nó nói chị ơi, mới đau nên tôi lấy tài sản chị ở nhà chị mới mua cho em bán nhau, cho em cúng chùa. Thì rốt cuộc cái bà đó bảo là sao quý vị? Nó đau thêm. Phải không? Đau thêm. Vậy thì trong kinh nói rằng nếu mà làm như vậy thì là hết đau. Một là hết có sống chết là sanh được quả trời, mà hai không có sống chết thì tăng thêm tuổi thọ. Nếu mà quý vị mà làm liền vậy thì là có bà bạn mình nói là bà mới có đau cái sơ thôi, bà nói là tôi bán nhà dễ chơi rồi, tôi kêu con đi bán nhà rồi khá là khi nó đau thêm. Rồi bởi vì như vậy thì kinh có hiểu làm sao vậy? Cái này tôi nói thật á, bởi vì đau cái thanh mình mới có đóng lạnh lúc đầu thôi, thấy không? Giả sử có đau vậy là người tôi mà nghe nó là tài sản mình bị thiên hạ lấy mà bán còn đau thêm nữa. Vậy thì cái chỗ này hiểu làm sao bây giờ đây? Nếu tôi nói cái gì hoài đó là cái thân thể cho nên cái tiền nó liền khúc ruột, phải không? Nó liền khúc ruột là khi mà quý vị bệnh hoạn cái gì vậy? Cái lý do thường thường quý vị tu hành cái gì niệm Phật tại sao không được vãng sanh, tại sao là quý vị dính quá nhiều mình còn dính quá nhiều, mà ở đời thì ai cũng dính hết trơn. Ngày hôm qua tôi nói chuyện với người một cái nhóm của người Mỹ, tôi có hỏi họ cái chữ dính là cái chữ Mỹ gọi attachment, dính rồi. Tôi hỏi họ chứ một ngày cái gì dính được bao nhiêu chuyện, dính được bao nhiêu, mình dính vô mình mắc vô, mình chấp vô từng cái áo, cái quần, tới cái loại thuốc cạo râu, tới cái loại giấy mình xài vệ sinh, họ mắc cái nỗi gì vậy? Mình xài quen cái gì mình xài cắt không được, à, mình chạy xe này đổ nó rất là phiền phức. Cái sở dĩ chúng ta khi bệnh mà chúng ta cái bệnh đó là thân bệnh á, mà cái quan trọng của chúng ta là cái chỗ nào bệnh chỗ nào, cái bệnh nào sợ hơn cái gì, cái bệnh đây phải là thân bệnh là tâm bệnh, cái tâm bệnh đối với người tu đạo Phật sợ là sợ cái tâm bệnh. Mà khi mà nói rằng cái người bệnh mà đang bố thí á, là bởi vì khi cái người bệnh cái tâm của họ bệnh vì họ dính mắc quá nhiều trong cái thế gian này, mà lấy đồ đó ra bố thí là cắt đi, giúp cho họ không còn dính mắc vô những cái tiền bạc, cái tài sản ở đây đó, nó là tượng trưng cho những cái ẩm thực, những cái thế cần. Mà khi mà họ lìa được những cái họ dính mắc á thì cái đó là sao, thì họ tự tạo thẳng thân. Mà đây quý vị thử coi, quý vị nghĩ cuộc đời mình coi bớt dính chừng nào đó, không quý vị khỏe chừng nào, bớt dính chừng nào quý vị khỏe chừng nào. Ở đây tôi muốn quý vị có thể ý không, bớt dính một chuyện quý vị khỏe. Vậy thì nói cái người bệnh khi họ bệnh đó là tâm bệnh, mà thân quyến của họ những người khác giúp cho họ bớt bỏ những cái nguyên nhân gây bệnh đi. Họ bệnh là tại sao? Bởi vì những tài sản của họ nè, tiền của họ nè, có khi vì những cái đó mà mình bây giờ mình giúp cho họ thì như vậy thì họ được hưởng phước này vậy đó, họ được sống dai này vậy đó. Sống dai đây cũng không phải là cái tuổi thọ sống dai, mà là cái tâm thần của mình thoải mái. Ở đây ai không muốn sanh về tịnh độ? Ở đây có ai muốn sanh về tịnh độ không? Sanh về tịnh độ thì sao quý vị? Cái Phật Di Đà có hai cái danh hiệu gì? Vô lượng quang, vô lượng thọ. Sanh về đó thôi, sáng biết cỡ nào nói, sống biết cỡ nào nói. Nhưng nếu mà quý vị không chịu bỏ tài sản thì quý vị có được vô lượng thọ không? Không được. Cái chỗ này là cái kinh như vậy đó. Khi nào mình bệnh không? Tài sản bỏ hết, cúng dường hết địa tạng. Cái địa tạng ở đây nhớ là kinh tập, cái Phật tánh. Bỏ hết những thứ đó đi để mình trở về với chân tâm mình, trở về tánh Phật của mình. Thì nếu mà bỏ được hết cái kia đó, nắm được địa tạng thì khi đó mình vô lượng thọ, sống dai là hưởng phúc lâu dài, đó là sống dai hưởng phúc. Chứ không có đừng có nghĩ rằng mình nằm xuống đó rồi thì mình tài sản mình đó người ta lấy, mình đau khổ thêm, mình thêm cho ông hết. Cái chỗ này, cái chỗ ý đó. Là khi mà quý vị có lớn tuổi rồi, ai không đau. Mà nếu quý vị còn ôm cái tài sản thì sao? Ở đây quý vị có cái ốc quý vị, cái nặng quý vị nghĩ được hai chuyện lợi cho không? Có không? Có. Hãy nằm xuống bệnh đó, mà hãy nghĩ tới không biết cái nhà của mình, cái nhà ai lo. Hãy nghĩ như vậy thì sao quý vị không niệm Phật được. Ở trong tịnh độ là niệm Phật cũng dài. Còn ở đây ấy, gọi là nghĩ tử là hình thức kiểu đại. Chiêm ngưỡng, nghe và nghe kiến và nghe và thấy là cái gì đó. Mà hãy mà nghĩ cái chuyện tài sản thì không có tài nào nghĩ chủ được cái địa tạng đâu. Mà như vậy thì làm sao mà được sống được bất trời, được làm sao mà sống thọ được. Thế là cái chỗ này khuyên chúng ta, mình vì nếu thân mình bệnh và nếu có người khác bệnh thì cũng nên vì họ khuyên là bớt đi những cái chuyện mà trần não phiền lao, chuyện tài sản bớt đi, đừng nghĩ tới đó nữa. Hay không, buôn bán đi, nghĩa là bỏ, đừng nghĩ tới nữa. Đừng nghĩ tới chuyện đó, mà hãy nghĩ tới chuyện tu hành, nghĩ tới chuyện mà niệm sinh trên chuyện địa đạo, hoặc là niệm Di Đà tùy cái chỗ phương tiện. Có như vậy đó, mới được tổ thọ. Nhưng giả sử có bỏ cái bó thân này rồi, ít cho là cũng được sanh niệm sinh đạo, hay là cả chồng, ít nhất là mình đó. Rồi sang cái phần số 6, là ở đây đó, chỉ có những người mà chết, mình không biết họ sanh được cái quả nào, thì từ cái chỗ mà mình lo lắng ưu tư cho họ đó, thì mình cũng lấy cái công đức vẽ hình cái địa tạng rồi hồi hướng cho họ ha, chiêm bái đỉnh lễ, thì địa tạng hồi hướng những người đó đó, thì những người đó đó nó có phúc lực sẵn, thì họ sẽ được sanh cõi trời cõi người. Thì còn nếu họ không, họ được thêm cái nhân duyên họ tu hành. Còn nếu mà không á, nếu mà không có đó, thì coi như là được cái nhận công đức của Đức Địa Tạng thoát khỏi cảnh khổ. Thì ở đây quý vị thấy cái chỗ này là nhiều khi rồi chúng ta thực hiện cái chỗ này. Khi mà chúng ta có người mất thì chúng ta làm sao? Hai cầu này phải không? Mà tôi thấy rất cười, người ta không được rõ ràng lắm. Hãy sống á thì sao? Cầu Đức Quán Thế Âm. Hãy lỡ có chết rồi á thì sao? Cầu Ngài Địa Tạng. Ta hãy nói Ngài Địa Tạng, ta nghĩ tới đám ma không ạ? Cái này nói thật. Hãy nói Ngài Địa Tạng, ta nghĩ tới đám ma không ạ? Nhưng thật sự không phải như vậy. Phải không? Thật sự vì nó nghe mình ở trong kinh Đức Phật thì gọi là dĩ nguyễn độ tranh á. Dĩ nguyễn độ tranh, lấy cái giả mà đưa dần dần mình thấy cái thiện, rồi mình thầm phu mình chấp vô đó. Hãy nhắc tới địa tạng rồi nhắc tới chuyện đám ma, không bao giờ nói tới địa tạng rồi nói chuyện mình những chuyện khác. Nhưng mà không, sanh con ra cầu cái địa tạng cũng muốn, thấy không? Thì những chuyện khác mình không làm tới, mà sanh con ra thì nghĩ chuyện mười hai mùng bà để quên mất địa tạng, mà lỡ có ai trong gia đình qua chết mới cầu cái địa tạng lên cứu khổ, cái này không phải. Thì ở chỗ này nếu một cái người nào trong gia đình có người mất thì mình cũng nên tô vẽ cúng dường người địa tạng. Nếu người đó có phước thì được tăng thêm phước, mà nếu người đó vì cái nghiệp báo khổ não theo thì cũng được là nhà mộ tạng dùng cái thần lực để mà cho họ biết họ sanh được cõi nào, cho nên là được giúp cho mình gặp lại người thân. Thì cái chỗ này quý vị hiểu sao vậy? Có vẻ mê tín quá phải không? Có vẻ mê tín quá. Bây giờ mình hiểu sao chỗ này vậy? Cái này thực sự đó, cái thần lực không thể như bàn được thì tôi không biết nói là sao. Vậy cái chuyện quay thần của này như vậy. Nhưng mà thôi giờ mình dùng cái thế chế mình nghĩ đi. Sao bây giờ? Đối với những người chết, mà mình chiêm ngưỡng thì mình bị cạn đó, thì mình có giường thì hồi hướng cho người đó, thì người đó được có phước báo. Và cái người đó nếu mà họ có phước, họ tăng thêm phước. Không có phước, ít cha không được nhà địa tạng cứu vớt, giúp đỡ cho thoát khỏi cảnh khổ mà về báo mộng mình biết. Chỗ này mình hiểu sao rồi? ở đây thì dựa vào cái thần lực của người Việt Nam. Thì cách đây có mấy chục năm thôi, thầy Vũ Huệ thầy còn, thầy Vũ Huệ là thầy hiện giờ thầy còn ở Việt Nam á, thì cái chuyện này là thầy có kinh nghiệm là ở Tân An có cái ông có gia đình ông tu, thì ông kia mà ông chết á, thì coi như là ông hồi nào thì là tu hành khá đàng hoàng cái chùa. Khi ông chết mấy người con ở xa về, rồi vì lối xóm thì đi Việt Nam mà, rồi khi mà nắm ma nắm chai rồi đó, nắm ma rồi đó, nếu mà lối xóm họ không tới giúp á thì buồn. Mà cái khổ là khi đỡ xóm tới thì họ đắp này đắp kia nọ, hồi nào giống con trai thì khi mà nắm ma nắm chai rồi đó, nắm ma rồi đó, nếu mà lối xóm họ không tới giúp á thì buồn. Mà cái khổ là khi đỡ xóm tới thì họ đắp này đắp kia nọ, hồi nào giống con trai thì khi mà ổng nằm xuống đó thì thay vì làm trai đó thì nhà giàu thì làm heo làm bò đãi lối xóm. Thì khi đó thì đâu có một ngày vậy đó hả, thì đứa cháu nội của ổng, đứa cháu nội chứ là nó mấy tuổi gì đó thôi, không mấy tuổi gì đó, thì coi như ổng đặt đầu lên đó. Ổng nói vì cái nghiệp báo đó, vì hồi nào giờ ổng ăn lành ở hiền, bây giờ vì cái nghiệp báo mới đó mới nằm xuống thôi, cái hồn chưa tiêu được, chưa có phân định nghiệp lực gì hết, thì vì cái đó mà coi như là ổng đi ở đây cái có cái gánh nặng mà lại người ta đi gỡ xuống đá cho mang. Cái gì người đó là cũng gia đình của thầy Vũ Huệ, thì bây giờ là thầy Vũ Huệ thì mình thấy là cái nghiệp lực nó có, cái quay thành nó có. Cái chuyện này thì nó thật sự là nó ngoài cái mức nghĩa vị của phàm phu, ngoài cái mức nghĩa vị của mình rồi. Thì nếu quý vị thấy rằng có nhiều khi đó có những chuyện mà trong tu hành thì nó phải vượt ngoài cái mức tính toán của mình. Tôi có một người bạn cũng anh nó cũng tại trường nạn mới qua trước cái này giáo sư tôi mà anh nó lòng nó cái nó cứng đầu người Quảng, Quảng Nam, từ quý vị nghe nói Quảng Nam theo quý vị Quảng Nam hay cãi lắm. Hôm tới thăm tôi rồi anh nó kể ra cái chuyện của ngày trước anh đi học tập mấy năm gì đó, đi học tập cái đạo đó, rồi khi mà về thì người ở Quảng Nam lưu lạc, lưu tới mãi trong Nam nè, tới mãi với Bạc Liêu ở, không có thân nhân của dòng họ gì hết. Đi học tập rồi trốn đi trốn lại mấy lần, đi học tập cho tới mấy năm trời. Và khi ra thì sao? Khi ra thì không ai dám chứa cho anh, đâu có ai dám chứa. Thứ nhất là không thân, cái thứ hai là cái tội có nhiều quá, rồi sợ liên lụy không dám chứa. Rốt cục thì tới cái chùa đó ngày xưa đó tôi có ở thời gian, mà cái chùa đó là Hòa Thượng Thiền Định á, Hòa Thượng hồi đó Hòa Thượng Cát, Hòa Thượng Thiền Định bây giờ thử phá Hòa Thượng Cát cái chùa đó, mà cái chùa đó sau này thì bỏ hoang không ai ở. Thì ông là ông về thì thấy cái chùa bỏ hoang, thôi vô đó mà ở chỗ chùa khổ quá làm sao vậy. Thì cái phần trước chùa đó thì họ làm cũng tâm bằng cái đẻ trên, là còn phần sau chùa tức là phần thờ vong, chỗ thờ vong đó, có cái hình địa tạng như của sứ bà vậy đó, thì ông ở đó thì nghèo lắm, thì đó làm lễ thì bà sống. Cảm nói là ở đó thì ban đêm á thì 10 đêm là bị ma nhát hết rồi. Ông nói là cái đêm đầu tiên của ông ở ngủ đêm đầu tiên đấy không, thì thấy người ta ổng không có ngủ á, nằm tỉnh á, chưa có ngủ, mơ mơ màng màng nhá, nó giật quần hoài, nó giật quần, nó kéo quần, nó mặc cái quần gì để giật quần nhà ngủ được, ổng tức, giục, lấy ngón giục, hả được chút ngủ, giật nữa, mà nó làm mờ coi là cả chục đêm liên tục, ổng như, còn bây giờ sợ đâu bây giờ, đi đâu bây giờ, sợ đi đâu bây giờ. Khổ quá rồi, hết biết giờ đi đâu, tao cũng đuổi hết không, hồi xưa là hồi tôi còn nhỏ thì mình chắc sau này thầy về thầy chủ với chị ấp sau này hồi thầy mới xuất gia hồi thầy xuống như vậy rồi cái là ông nói không biết sao giờ phá quá đi mỗi đêm nào cũng vậy nó hiện rõ ràng cho mình thấy vậy thì có người chỉ nó thôi tại sao mà không cầu người vậy thì có cái gì để bạn ổng là không tin cái gì chăng nhưng mà bây giờ ở khổ quá bây giờ thôi lại khá là chịu phục chút để tôi coi được hay không được à thì thôi mới đốt nhang này để bạn mới rửa hình ha rửa hình cho sạch sẽ rồi nó chùi cái hình nhà lại rửa nó cái dông đó thì chùi cho sạch sẽ rồi giá nó tôi khổ quá rồi tôi lưu lại tự mình chung vô tới đây thấy không mà bây giờ đó nhà nước không cho tôi ở tôi học tập về mà giờ đi tới đâu tao cũng coi như ăn mài tao coi như hủi tao sợ cái đồ làm đủ nghề để có ăn tôi có chỗ này cho tôi ở tôi ngủ thấy không thì thương tôi cho tôi cái tội nghiệp tôi cái nghiệp đủ chứ đâu nữa vậy đó thì ông làm vậy rồi thì đem đâu ngủ được đem đâu ngủ được không ai phá gì hết đó là cái bữa sau thì ông mới bệnh giờ ông thấy linh bữa sau thì ông chùi là khá là mỗi ngày ông chùi mấy bằng dâm thấy có cô cũng cũng đẹp còn trẻ thấy cũng đẹp làm chết rồi đời nào đâu rồi thì ông mới nói vậy ông nói là ông mới lấy cái hình cô đó ra ngoài ông lấy cái hình của cô ra ngoài thì ông nói là cũng lãng mạn lắm ông mới nói cô đó tôi với cô thì cũng cỡ tuổi nha tôi khổ quá tôi biết cô chết lý do gì ha bây giờ thôi giờ nếu cô có chuyện tôi ở đây thì tôi không ai nương thân tôi không ai nương thân không có chỗ nào mà nương thân tôi sống gì cái ngày tôi chết sao đi đâu rồi cũng có thay đổi công an nó theo dõi làm ăn không được mà nó cứ đài coi như là nó có đài coi như ở tù lỏng rồi. Làm sao cho tôi đi cái gì nói đen rồi mà tôi hỏi cái gì coi nhà tiền không có một xu đi đâu vậy nói là nó thôi nếu mà cô rút đi được thì cô chết rồi nhưng mà tôi thờ cô như vậy nếu cô thương tôi thiệt tình ha thì cô rút đi được thật rất là thiệt coi ông ngủ có người dỗ dài kêu ông đi rồi đi ông nói đi coi như đi lúc đó thì ông biết sao nói à coi như là mình đi gì cứ biết thì mình đi về chỗ đó là có người đi cho mình đi theo biết vậy đó thì cứ đi đại vậy ha thì từ cái chỗ mà ở tới bà nghĩ nó chỉ 6 cái số vậy đó rồi ông đi rồi đi đại đi hết xuôi rồi đi lang mang rồi bữa đêm đi đại rồi mà thiệt đi ra đó có người ta đi rồi ông chạy theo đi mà tao đi rồi ông tới nói tôi nhờ tôi cầu siêu cho cái cô đó đó tên họ nhờ tôi cầu siêu chứ là hỏi là bây giờ làm sao để thờ như vậy thì tôi nói chuyện là khác là mình giữ lời thôi mình giữ lời nhưng cái đó nó linh nghiệm mình thấy nó linh nghiệm giữ nó thì thiệt thật sự ra nó ngoài cái chuyện mà mình thường tình với mình nghĩ rồi rồi cái ông nó là ổng nó bán trời ông mời tiên lâu á ổng không tin nhưng bởi vì ổng hứa ổng nói nè ổng bây giờ ổng quay cái lời hứa ổng hỏi tôi cho nó đúng cái lời hứa gì phải làm ha mà ổng kỳ quá mình không có giữ nó bây giờ thật sự ra thật ra nó tôi không thấy cô đó cái nói tôi phải chi mà cổ nói cổ hiện cổ nói tôi ổng đi á thì mình còn thờ cổ được nhưng mà sao nghe nói nghe cái người nào nói là không đi thì tôi nói đi đâu là cô đó thì mình thấy cái những chuyện mà phải nói là nó ngoài cái mức tưởng tượng của mình ngoài cái mức tưởng tượng của mình ra riêng cái chỗ này thì tôi thật sự là tôi không có dám lấy cái lý trí của Phật tôi mà không được nhưng có những chuyện kinh nghiệm có chuyện hết sức kinh nghiệm về Phật thì bây giờ tới cái phần kế tiếp là cái phần 8 là đồ trí tuệ thì ngài Đức Phật có nói ngài Quán Thế Âm là sau này á nếu cái người nào thiện nam tử thiện nữ nhân nào mà cái hình tượng địa tạng rồi đem cái tâm cung kính để giải bài rồi xong rồi đó mới lấy một chén nước cúng dường về địa tạng rồi uống cạn uống cái nước đó rồi kiêng ăn năm thứ cay giữ gìn năm giới và khi đó rồi đó mình được làm như vậy rồi đó thì mình sẽ được về địa tạng thiện thân trong cái giấc mộng làm cho mình thông minh sáng suốt và các kinh điển đại thừa đã nghe được thì ở đây thì nói gọn gọn lại tức là khi mà mình tu hành kinh điển đại thừa, nghe quên, đọc tụng rồi không nhớ, thì kêu mình phải nương về Đức Địa Tạng, nương về Đức Địa Tạng để chi vậy? Để mà Ngài sẽ hiện thân trong cái giấc mộng của mình, Ngài giúp cho mình qua những cái nghiệp chướng cũ không còn, để mình được sáng suốt được không? Thì ở đây á, quý vị hiểu sao bây giờ? Thường thường á, quý vị tu hành mà đọc trước quên sau là do sao? Một là do cái tiềm căn nghiệp chướng. Tôi lấy ví dụ như là trong kinh của một quý vị, quý vị nhớ quý vị nào có hai chữ là tu không được. Ở đây quý vị có biết quý vị nào có ông sư, có ông thầy tu hai chữ tu không thành? Chứ có, hồi xưa trong Đức Định Đức Phật còn tại thế đó, có cái ông đó, ông Ngu Lợi Bằng Đại Già đó, tu Lợi Bằng Đại Già, ông tu không được. Mà tu tu thì sao giờ? Thế mà dạy câu trước thì quên câu sau. Mà đừng nói câu dạy hai chữ trước quên hai chữ sau, mà dạy hai chữ sau lại học thuộc hai chữ sau rồi quên hai chữ trước. Vậy thì do cái tiềm căn nghiệp trước nặng nề quá rồi, không nhớ. Mình bây giờ thì mình nhớ không? Nhớ là không nhớ? Nhớ mà không nhớ. Quý vị nhớ ở đây là nhớ văn kinh, nhớ nghĩa kinh. Chứ quý vị nhớ không có chuyện nhớ làm văn kinh. Ở trong chỗ này muốn nói là nói tới chỗ mà nhớ làm văn kinh, chứ phải nhớ trong cái văn kinh, nhớ nghĩa kinh. Vì nói tụng trước quên sau, tụng trước quên sau thì đấy tệ lắm, quý vị cũng nhớ được nhiều hơn là cậu kia. Phải không? Mà quý vị có được giải thoát không? Là bởi vì mình nhớ nhiều, cái mình nhớ là cái văn từ chứ cái chỗ nhớ này ở đây gọi là trí huệ. Mà trí huệ do đâu mà có? Trí huệ rồi Phật do đâu mà có? Do tu hành mà có, do giữ giới mà có, ha? Do định mà có. Vậy thì khi mà nói rằng khi mà không có trí huệ quên học đâu quên đó, tu hành không được á, mà muốn có như vậy thì sao? Thì phải một là nhất tâm đem hết cái lòng mình cung kính giải bài. Thế đó là cái quan trọng, đem hết cái lòng mình cung kính giải bài, đem hương quay phục cúng dường, rồi đem hết một lòng á, đặt nhìn về Đức Địa Tạng, kiên ăn năm thứ cay, giữ gìn năm giới cấm, thì tất cả những đó là cái gì quý vị? Là sao? Còn mình nhớ. Nói lại nha, cái người nào mà tu hành tu trước quên sau, tụng kinh nó tụng kinh đầu quên giữa, mình nghĩ người lâm như cái tình trạng như vậy đó thì làm sao giờ? Chỉ là một phải trân trọng, đem hết cái lòng thành của mình trình bày với Ngài Địa Tạng, bạch với Ngài Địa Tạng, đem hết cái lòng mình cúng dường Ngài Địa Tạng, kiêng năm thứ cay, giữ gìn giới cấm, ha? Rồi chỉ là trong mấy mươi ngày, nếu tục vậy trong mấy mươi ngày thì trong giấc mộng này để chạy nó hiện ra, làm cho mình sáng suốt, làm mình được có trí tuệ. Thế thì sao để làm sao? Đem hết bản tâm ra đó, nghĩa là gì? Đem hết cái lòng thành, cái bản tư thường mình bày tỏ là mình hơi sám hối. Phải không? Đem hết cái lòng thành mình sám hối. Thường thường là mình bày tỏ hết cái lòng mình, đem hết bản tâm ra, đó là sám hối. Cái thứ hai là nhất một lòng cúng dường, là nhất tâm cúng dường, nhất tâm. Rồi kêu năm thứ cay, giữ gìn năm giới, gọi là gì? Giới, phải không? Sám hối nè, trước hết là sám hối, rồi nhất tâm là định, giữ gìn giới cấm cho đàng hoàng là giới, trong mấy mươi ngày liên tục. Vậy là sao? Nghĩa là coi như là từ trước tới sau có kiên trì, mà được mấy yếu tố thì sao có gì? Quý vị tu hành cho thiệt tình, đem hết lòng thành tu hành cho thiệt tình. Mà tu hành á, rồi thứ nhất là thiệt tình rồi, cái thứ hai á là sao? Thứ nhất là giải bài hết cái lòng thành mình, cái thứ hai là nhất tâm, là lúc nào cũng sống trong cái định, cái thứ ba là giới luật, những lúc nào cũng sống trong giới luật. Và cái thứ tư là kiên trì làm vậy hoài, thấy không? Lập thành nè, giới luật nè, giữ gìn chính định nè. Mà nếu ba cái yếu tố lúc nào cũng được hết thì sao có gì? Trí tuệ nó tới, trí tuệ nó tới thôi. Thì mới nói là ngày Địa Tạng hiện ra là mình có trí tuệ. Ngày Địa Tạng này cũng phải là ngày hiện ra cái thân ngày Địa Tạng, mà nói là cái ngày Địa Tạng tiếp tục cái chân tâm, cái Phật tánh của mình. Mà cái hiện ra rồi mình có trí tuệ chứ. Thì cái chỗ này tức là Đức Phật không có nói lý thuyết mà bằng cái hình tượng giải thích cho mình cách tu hành. Cách tu hành nó phải cho chân thật, phải cho chân thật. Cái chuyện mà thế gian đó quý vị, thì quý vị làm chuyện bề ngoài này, phải không? Thì chuyện thế gian chuyện giả, thế gian như ảo mộng chuyện đó chuyện giả. Nhưng mà chuyện tu hành đó thì mình làm cái chuyện là như bề ngoài không được. Tại sao vậy? Thì thế gian cái nhà quý vị lâu lâu khách tới không quét dọn cho sạch sẽ thì được. Nhưng mình chuyện tu hành đó thì mình làm như đâu quý vị? Không, không quét dọn hàng ngày, không có chuyện giải quyết được. Còn cái chuyện mà định tu hành đó, định đây là chỗ nào mình tập trung mình tu. Nếu mình nghĩ bữa nay mình tu, mai không tu, mốt tu, bữa kia tu á, không được. Nó liên tục, có sự liên tục. Và trong mấy mươi ngày cũng là sự liên tục. Nếu mình tu hành mà bữa nay tu rồi mai không tu, rồi mai tu mất không tu á, thì nó cuối cùng là mình trí huệ khó có, khó có. Và nếu có chăng thì có chứng chỉnh, mà trí huệ thầm thu, mà trí huệ thầm thu thì có khi nó đưa mình tới chỗ hại hơn, cái chỗ hại hơn. Bây giờ cái phần thứ chín tức là cái tai nạn tiêu trừ, phần thứ chín và thứ mười nó dính nhau. Cái tai nạn trên trời với khỏi nguy hiểm đó, nó dính nhau. Là khi mà quý vị gặp những cái chuyện mà nó xui xẻo, thiếu thốn, ốm đau, hung dữ lên, hay là nằm mộng cái chim bao cái ác, gặp những cái điều nguy hiểm, thì quý vị cứ niệm một vạn lần danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Ha, đi đâu thì có quỷ thần hộ vệ, và thoát khỏi được những chỗ hiểm nguy đó. Vậy thì bây giờ cái chỗ này hiểu sao? Nó giống giống cái chỗ nào? Nó giống giống cái gì thường thường quý vị? Nó giống giống cái chỗ nào? Cái nhược sư thì khi có bệnh hoạn, còn ở đây ngoài cái bệnh hoạn nó có cái phần nguy hiểm nè. Bệnh hoạn cũng được, hay là khi có những chuyện nguy hiểm, ví dụ như là qua sông, qua bể, nước lục, hoặc đường hiểm trở vân vân. Vậy thì giống giống cái phần trong kinh Phổ Môn, phải không? Khi vào nước lục, khi vào mà lưỡi chữ được thì niệm ngon quá chăng. Vậy ở đây mình niệm Đức Địa Tạng thì cũng được cái lễ gì vậy, cũng được lễ gì vậy. Vậy thì cái chỗ này mình nghĩ sao bây giờ đây? Theo gì quý vị? Thứ nhất là các Đức Phật đều đồng thể đại bi, là đồng thể đại bi. Các Đức Phật đều có một cái tánh đại bi giống nhau hết trơn, giống nhau. Với cái thứ hai đó là thật sự cái chỗ này là tôi nghĩ hơi quan trọng hơn nè. Khi quý vị ốm đau, cái gì nguy hiểm, quý vị sợ, phải không? Quý vị sợ không? Mà tất cả mọi sự sợ hãi của con người mình ra là tại sao mình có? Tại mình thấy cái thân mình có, phải không? Nếu quý vị thấy thân hỏng thiệt thì bệnh chảy. Nếu quý vị thấy thân hỏng thiệt thì mất cái chảy. Vậy thì tất cả mọi căn do đau khổ thế gian này, đau bệnh mình sợ đau bệnh, nước lục mình sợ nước lục, trời sấm mình sợ sấm, những cái sợ gì, tất cả những mình sợ đều do cái thân mình mới có. Cái thân mình mới có. Mà nếu mà mình niệm một loại nào đó, quyết tâm mình niệm đó, thì cái mình thấy có thân mình không? Không có thân mình. Ở đây ai có kinh nghiệm này quý vị, nếu mà quý vị ráng thời gian quý vị thấy có kinh nghiệm này nổi lắm. Niệm Phật cũng được, thâm thiền cũng được. Một lúc nào đó tôi không có kinh nghiệm niệm Phật, một lúc nào đó khi ngồi thiền á, thì quý vị sẽ không còn cảm giác có cái thân mình nữa. Không có cảm giác là mình có cái thân thể mình nữa. Mà dường như cái mạng sống mình nó chỉ còn có cái thứ nhất là mình biết, còn biết. Cái thứ hai chỉ nghe hơi thở được. Thì giả sử lúc đó đó gì, trời sập cái bên gì cũng biết, đâu còn lo sợ, đâu còn sợ hãi gì đó, không còn sợ hãi. Vậy thì thực sự cái chỗ này á, tôi mới hiểu được lý do tại sao ngày xưa cái chỗ niệm Phật cách đây khoảng mấy chục năm, tôi có một cái chuyện ở bên Nhật Bản, có cái ông đó, ông đi tàu, mà coi như tàu sấm sét này, cái tàu nó coi như muốn chìm cả trong một cái phân tải của xã hải đó. Ông nằm ông ngủ phì, ông ngủ à. Thì khi ông tỉnh dậy thì lúc đó cả hai ngạc nhiên hỏi tại sao. Ông nói lúc nào cũng thấy ông với Đức Phật là một, tôn thờ Đức Phật. Ông không có thấy khác hơn nữa. Hỏi cha ông là ai, Đức Phật chỉ đạo bao nhiêu tuổi, Đức Phật chỉ đạo chỉ có biết bao nhiêu đó. Vậy thì cái tình trạng đó là tình trạng có, tình trạng có. Và quý vị thấy những người mà họ tu thiền đến mức độ cao đó thì sao không lấy, không lấy gì thế. Ví dụ như trong kinh đó là ngài Ca Diếp, ngài Xá Lợi Phất chứ không phải cái định gọi là diệt thọ tưởng định tu thiền á, thì tới cái định đó rồi á thì là đến thật bây giờ cái thân mình chặt bóng này không biết. Thì có cái vị thiền theo nó vào rừng tu diệt thọ tưởng định. Rồi có mấy cái người mà đi sanh á, họ thấy cái ông nó thấy chết rồi, không thấy hơi thở, cái ngồi ngoài chết, chết thấy chết thôi à. Họ thấy được việc qua nó trong thèm, được việc có thể đốt dùm, đâm thiêu. Đó mà đâm thiêu rồi bước sau ra gặp một thèm đi sinh người trợ. Thì cái đó gọi là diệt thọ tưởng định. Cái này nếu mà quý vị ở nhà đó, quý vị có kinh nghiệm, lâu lâu quý vị có kinh nghiệm, hôm nay tôi thường như làm những cái nhỏ thôi. Có khi nào mà quý vị thấy làm cái gì quên đó không? Có không? Quý vị tập trung làm cái gì quá rồi đó, cái cơ thể mình quên, nó đói bình thường đó chịu không nổi. Đói đau à? Mỗi thì nó cứ quên cái đói. Thấy không? Hay có khi mình làm, ví dụ mình, tôi ý có những chuyện rất là nhỏ. Thứ nhất là những cái người mà họ nghiên cứu đó, mê cái gì đó. Ví dụ quý vị thường thường, ví dụ như mê quay coi đá banh, nhìn đứng ngoài trời, bình thường ra thấy lạnh muốn chết. Bình thường ra thấy lạnh. Mà mê đó ban đầu đứng ở ngoài trời mưa ầm ầm mà không thấy lạnh. Không biết quý vị có những kinh nghiệm đó không? Có kinh nghiệm rất nhỏ. Và kinh nghiệm đó là gì đó? Mới chỉ có một phần của cái định của thế gian thôi. Cái định thế gian là mình tập trung như cái chữ gì đó, mình quên hết cho mình khác. Vậy thì mới hiểu được ngày xưa Quan Tông á. Quý vị có nghe chuyện Quan Tông không? Giải phẫu hồi xưa mổ á. Qua đà mổ với Quan Tông lấy cái ấy ra, lấy phim ra. Mà không có chích thuốc đen, không có gì hết. Tại sao làm được? Quý vị nhớ thì tại sao? Hồi đó ông Văn Công, ông Văn Vũ làm gì? Cái ông ngộn vô vậy, chắc ông đang chết chuyện nổi. Ông đánh cờ. Mê cờ. Mà quý vị biết là mê cờ thì sao nhà trái cũng không để ý đó nữa. Thì khi đó tập trung hết cái lực mình vô cờ rồi. Thì chuyện mình mới giải thích được chuyện. Nếu quý vị quan sát cuộc sống hàng ngày, mình mới có những khi mình có những cái mình có. Cái nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà nếu mình phát triển lớn lên rồi, sẽ có sức lực. Mình quên. Thì đây là cái phần mà cuối cùng đó, khi mà mình quyết tâm, mình nghĩ tới điều kiện rồi đó, thì điều đó cái nghĩa là cái nguy hiểm nó không phải nó biến mất, không phải là biến mất, mà cái nguy hiểm nó trở thành không có giá trị gì hết đối với mình. Nó có cái giá trị hết sức là chủ quan, mình nhìn, mình sợ nó, hoặc là nó không có đáng sợ đối với mình nữa. Thì đối với phần thu như mình bây giờ đó, thì cái chết đối với chúng ta sợ. Nhưng đối với những người tu á, thì cái chết không phải cái đáng sợ nữa. Thành ra điều đó có nghĩa là ai cũng chết. Những người tu cũng chết, mình cũng chết. Nhưng mà cái chết đối với mình khác nhau. Đối với những người tu cái chết là cái chuyện mà bước qua cái gì đi chỗ khác chơi gì thôi. Còn mình sợ cái gì mình chẳng biết mình đâu. Cái chỗ này thì chỗ khác. Thấy không? Cái người tu nó cũng ăn như mình vậy. Cũng ăn như mình vậy. Nhưng mà khác. Họ cũng chết như mình vậy. Mà họ khác. Cái khác đó là cái khác do cái tâm địa hơn cho mình hiểu được nó. Cái phần sau đó, tức là cái phần là tùng tụng. Tùng tụng tức là ở trong kinh có một cái loại là tùng tụng, tức là lặp lại cái phần nói ở trên, phần cái văn kệ. Tất cả là cái phần là từ cái trang 161 cho tới trang 166 đó, thì đều là cái văn tùng tụng. Chỉ là cái văn nhắc lại, lặp lại cái đoạn ký ở trên. Thì sau này thì cái đoạn cuối cùng Đức Phật có phát xuất từ Ngài Quán Thế Âm là ông đó có nhân duyên lớn đó. Ông phải lấy cái thần lực của ông đó để lưu truyền trong quả nhân duyên của kinh này để cho từ chỗ đó rồi mà được tâm nghìn giải kiếp được yêu vui mãi mãi. Cuối cùng là Đức Phật mới phát xuất từ Ngài Quán Thế Âm là vì Ngài Quán Thế Âm có cái nhân duyên lớn cho quả Ta Bà, phải lấy cái cuốn kinh này nè truyền bá trong nhân gian để cho nhân gian đưa cái đó mà phước yên vui hoài. Thì đây là hết cái chương cái phẩm thứ 12 cái văn lợi ích. Thì tóm lại cái phẩm này Đức Phật nói là cái gì ở đây rõ ràng á, quý vị thấy có những chuyện nhắc lại một phần của những phần đầu bệnh hoạn ha, bệnh nhân người bạn, rồi trí tuệ thiếu trí tuệ bệnh nhân người bạn, gặp nguy hiểm bệnh nhân người bạn. Thì đây phải nói rằng nhắc lại những phẩm ở đoạn đầu thôi, nhưng mà khi mà Ngài nhắc lại chuyện này á, đặc biệt là Ngài Phóng Quang, tức là những chuyện mà Ngài nói đây đó, thì lấy cái thế trí mình lường cho ông được. Mình thấy có những chuyện khó tin khó nghĩ, nhưng mà với con mắt phóng quang, với cái phóng quang của Ngài, Ngài cho biết trước là những chuyện Ngài nói đây đó là những chuyện mà làm chúng ta thế gian này khó tin khó nghĩ, khó tin khó nghĩ. Chỉ như nào có cái nguyện lực sâu dày, có cái phước đức sâu dày mới tin được. Và thật sự rằng tôi khi quý vị trong kinh tu hành thì là Phật, thầy đã nói rằng có những chuyện như mà tôi kể cho mình nghe, mình lấy cái thế trí Phật để mình tin được. Và khoa học bây giờ đó, khoa học còn nghĩ là họ học tem, họ cho là họ biết hết, thật sự là họ bị giới hạn rất nhiều. Và có những nhà khoa học gia lớn nhất là những cái người mà họ tin tưởng vào tôn giáo nhiều. Đối với những người thường thường đó, họ nghĩ là khoa học này là cứu tế là bản năng khảo nghiệm chưa đâu. Có những cái khoa học không được, có những cái mà tôn giáo phải giải thích được. Còn ở đây cái chỗ mà chúng ta suy nghĩ. Nếu mình nói rằng mê tín gì đoan không nên dọn dẹp. Thì có những chuyện Đức Phật nói từ ngày xưa, bây giờ khoa học mới chứng minh là Đức Phật đúng. Không phải đạo Phật chứng minh khoa học mà ngược lại khoa học chứng minh Đức Phật. Thì tiếp là chúng mình tu hành bao nhiêu, lấy cái phàm kiến rồi hiểu lượng cũng kiến hiểu hết. Thì tôi khuyên quý vị là tập tụng nhiều, nghiên cứu cho nó tu hành. Đặc biệt là chỗ này giải cách tu của mình á, giải cách tu á, một là lấy lòng nhiệt tình mà tu, nhãn quan là tu hành chân thật á. Chân thật chỉ làm sao quý vị nhiệt tình mà tu, ha. Tu là tôi không có kể tới chuyện tu cầu danh, không kể tu cầu lợi, không kể gì khác, thiệt tình gì mình mà tu. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là giữ gìn cái niệm định, lúc nào cũng được nhất tâm, gắn nhất tâm. Cái thứ ba nữa là giới luật cho nhân sự. Trong này kể là năm giới thôi, năm giới luật, nhưng mà kể ra năm cái chuyện mà năm cái gọi là ngũ vị quân á, thì gọi là cái giới của Bồ Tát. Như bộ Bồ Tát giới hoặc cử năm giới đó, năm cái hành, hạ, thoải, nén, với một cái vị là hưng cừ. Cái hưng cừ thì theo các cụ hồi xưa nó là một cái hình thức, nhìn nó như là cái củ riềng vậy đó, cái biển như riềng mà ở Việt Nam không có. Không, nó cũng như riềng vậy chứ không phải là riềng. Cái loại gì? Tôi không biết cái loại gì. Hành nè, hạ nè, thoải nè, nén nè. Chỉ nho chỉ hương cực. Do đó cá tôi thấy trong không phải có năm cái gọi là ngũ vị tăng thì cử không ăn, khi ăn thôi. Cái vấn đề quan trọng là đây là kể ra như vậy đó, là chỉ nhắc mình những chuyện giới luật thôi, chứ không nói kỹ ra tình cái. Một lòng tu hành cho thiệt tình, giữ gìn chánh định, giữ gìn giới luật và kiên trì. Thấy không? Khi quý vị tu á, yếu tố tu hành này gì? Một là thiệt tình tu, hai là giữ gìn chánh định. Cái chánh định nó hiện bằng niệm Phật cũng được, quán tưởng cũng được. Thấy không? À, mình nhất tâm mình sở tích người cái nào cũng được, cái định làm liên tục. Mà tất cả thứ đó làm liên là mình tu hành thiệt tình nè, luôn luôn giữ chánh định nè, mà lúc nào cũng làm như vậy hết á, thì chuyện trí tuệ là chuyện tới kia mà. Ở đây không có nói cái lý thuyết, mình chuyện mình làm cứ làm đi, rồi cái chuyện chắc chắn là mình có. Cái chỗ này là chỗ mình nên làm đó. Khi tu á đừng thắc mắc, có khi quý vị tu học nhiều chút khó tu. Ở đây có vị nào thấy không? quý vị học tâm thiền đó, ví dụ quý vị học, tôi lấy dụ niệm Phật đi, thầy thì dạy là niệm Phật cho lớn tiếng, rồi thầy khác thì dạy niệm Phật cho nhỏ tiếng thôi, thầy thì dạy niệm 6 chữ liên tục, rồi thầy dạy niệm 4 chữ thôi. Vậy thì mới cầm cái chữ niệm Phật lên thì sao, thân tâm không biết niệm cái đó nào, mới niệm 6 chữ chút cái ủa thầy đâu giờ 4 chữ, bỏ rồi 4 chữ, cái đó có, cái đó có. Vậy thì tại sao nó tán loạn tâm đi, mà là cái học nhiều đó có khi nó ít, nhưng mình chọn cái pháp tu hành, nhưng mà ngược lại thì nó làm loạn tâm. Sư bà thì bị pháp môn có nhiều, sư bà dạy niệm 4 tiếng, sao mà Hoàng Thượng Chí dạy niệm 6 tiếng, thấy không? Rồi thắc mắc, rồi khi đó ngồi thắc mắc là niệm chủ hay là chữ trái qua bên phải qua bên trái, rồi thế nào là những thứ đó nó làm rối loạn, nó loạn thêm mình thôi, sổ tích cũng vậy đó. Tôi thấy tôi có một lớp anh em mà đọc với tôi đó, lúc đầu tôi dạy tôi chỉ trước ngồi như thế nào, cái lưng như thế nào, hơi thở như thế nào, phải tập kỹ rồi trước. Nó là khi mà họ sổ tích thì họ quên cái vụ sổ tích, họ chỉ nhớ cái lưng sao giữ cho thẳng. Thế mà thay vì họ niệm cái hơi thở, họ niệm cái lưng của họ, là sai rồi. Vậy thì cái chỗ này là cái chỗ mà trong kinh đó là ha, mình học nhiều thì tốt, nhưng mà đừng có để học nhiều nó làm bận rộn, làm rộn tâm. Thì quý vị tôn thì tu hành thực tập, hay niệm Phật 4 tiếng cũng được, 6 tiếng cũng được, 8 tiếng muốn niệm sao được, miễn là niệm Phật. Ai mình thắc mắc niệm cao hay niệm thấp, niệm lớn hay niệm nhỏ, mình thắc mắc thì cứ niệm, mãi cái niệm là tu hành. Tương tự là Phật tử thì cần phải nhớ lại, tôi nói Phật có phải là phân biệt ra là từ cái căn cơ chúng sanh phân biệt Quán Âm, Dược Sư, Địa Tạng hay là những hình thức khác, thật sự chỗ nào cũng có Phật, chỗ nào cũng như là Kinh Di Đà đó. Thế tại sao Đức Quán Thế Âm thì ở đâu, ở Nam Hải, còn Ngài Phổ Hiền thì ở đâu, Ngũ Thụ đâu, Ngũ Đại Sơn, không phải đâu. Mình nói là Ngài Thích Ca ở đâu, Thích Ca ở thế giới Ta Bà. Còn Đông Phương giáo chủ là Ngài Sư Lưu Ly, Tây Phương mới là Tịnh Độ. Thực sự ra thì cái vị tin á, thì chỗ nào cũng có Phật, chỗ nào. Thay vô bên tôi thấy con Phật sinh ra. Cái đời nếu mình không tin á, thì là sao có gì cái tiền Phật 10 năm không gặp. Ở trong kinh mới nói là hồi đầu chỉ ngã này đó. Hồi đầu chỉ ngã là phải sao hồi đầu chỉ ngã. Mình nhìn hoài mình không thấy đó, mình xây đầu lại mình thấy ngã, thấy bờ đó. Vậy thì tin thì thực sự Đức Phật, chứ Phật có những thành lực không thể như bạn nói ngoài không hết. Kinh nghiệm của tôi tốt, cô nhớ là cô ráng tu, cô lớn tuổi rồi, thấy không? Thành ra mai mốt, giờ thấy bà có gặp thì kệ, có gặp bao nhiêu cái, có gặp thì kệ bà. Cô có lòng, cô tin Đức Dược Sư thì ráng nhận, niệm Đức Dược Sư, thấy không? Thì một vị thôi, thì niệm ai cũng được, niệm Đức Dược Sư cũng được, Đức Thích Ca cũng được, Đức Quán Thế Âm được, có lòng phải niệm, có nghĩa là ráng, nghĩ là cái tâm bệnh mới là quan trọng, cái thân bệnh quan trọng. Cái tâm bệnh mới là chữa hết cái tâm bệnh mới là quý, còn cái thân bệnh nó là cái câu chuyện tạm thời thôi. Tôi giờ cũng kể rồi, giờ quý vị đứng về niệm Phật. Còn một phẩm cuối cùng thì tới giảng thân, sau đó thì tùy theo cái phương tiện tôi mới giảng cái kinh gì. Nếu quý vị muốn nghiên cứu kinh gì đó thì cho tôi biết, có những cái kinh thì tôi sẽ giúp quý vị học. Bây giờ quý vị đứng về hết, đem hết cái lòng thành, lấy hết cái lòng thành, có được cái tinh định mà hồi hướng thì biết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.